Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Hết Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày mùng 10 tháng 10 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về lá thư của các trí thức và mục tử của nhiều giáo hội Kitô giáo gửi Thượng Hội đồng Giám mục về hôn nhân. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước khi bắt đầu chương trình với phần suy niệm lời Chúa, chúng tôi xin được thông báo về chương trình phát thanh 24 giờ của chúng tôi.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chiều hướng phục vụ mới, cùng với các ngôn ngữ khác, Ban Việt ngữ thuộc Đài Phát thanh Chân lý Á Châu tại Phi Luật Tân bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2014, khai trương chương trình ứng dụng mới gọi là Đài Phát thanh Chân lý Á Châu di động, viết tắt là RVA Mobile. Điều này có nghĩa là bên cạnh việc phát thanh trên làn sóng ngắn 4 buổi trong ngày theo những giờ cố định như trước này, Ban Việt ngữ còn phục vụ chương trình ứng dụng radio mới nói trên để quý vị thính giả có thể nghe Đài Phát thanh Chân lý Á Châu suốt 24 giờ đồng hồ trong ngày và 7 ngày trong tuần trên mạng Internet bằng điện thoại, các dạng smartphone, iPhone, iPad. Quý vị và các bạn có thể tải về và sử dụng chương trình ứng dụng radio mới này cách dễ dàng khi tìm kiếm với cú pháp RVA Mobile. Xin được lặp lại, RVA Mobile. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình ứng dụng radio mới này. Nguyện chúc quý vị thính giả đều trở thành dụng cụ yêu thương bình an của Chúa Kitô để danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Bình Minh.
Cơn cám dỗ phần người từ mãi muôn thuở ngàn xưa, ra diệt những lời mời người hay ăn vào chai cơm, ôi cơn mê Adam, ôi cơn mê kiêu căng, làm tan vỡ thiên đàng. Cơn cám dỗ miệt mài, dùng giá thấp hèn bàn nắng, thôi thúc những mộng đời tìm kiếm danh lời khuyên thế, ôi cơn mê Cain, ôi cơn mê ghen tuông, chồng chất giữa đời bao trái.
Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca đoạn 11 câu 15 đến câu 26. Nếu ta nhờ vào ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi. Khi ấy, lúc Chúa Giêsu trừ quỷ, thì có mấy người trong dân chúng nói rằng, ông ta nhờ tướng quỷ Bê-en-dê-bút mà trừ quỷ. mấy kẻ khác muốn thử người nên xin người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng người biết ý của họ liền phán: nước nào tự chia rẽ sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Sa Tăng cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ. Vậy nếu ta nhờ vào Beelzebub mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi. Khi có người khỏe mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó sẽ được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng và làm tiêu tán hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với ta là nghịch cùng ta, và ai không thu góp với ta là phân tán. Khi thần ô uế ra khỏi người nào, thì nó đi dông dài đến những nơi khô ráo, tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không tìm được nên nó nói rằng: ta sẽ ở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bấy giờ, nó đi rủ 7 tà thần khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ nơi đó. Và tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước. Quý vị và các bạn thân mến, dù với công thức dài như ở Tin Mừng Matthew hay ngắn gọn nơi Tin Mừng Luca, thì Kinh Lạy Cha được kết thúc bằng câu: xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ. Nhắc nhở các môn đệ cầu xin cho khỏi sa trước cám dỗ, Chúa Giêsu cũng muốn nói đến một thực tại luôn có mặt trong thế giới này để làm hại con người, đó là ma quỷ. Ở bên cạnh con người, nhưng ma quỷ không hiện nguyên hình, mà lại mượn chính hình dạng con người để quyến rũ và lôi kéo con người đến điều ác. Đó cũng là sự kiện đã xảy ra như được ghi lại trong Tin Mừng hôm nay. Sau khi Chúa Giêsu chữa lành cho một người bị quỷ ám được khỏi, trong đám đông có mấy người nói rằng Ngài đã nhờ thế của quỷ vương Beelzebub mà trừ quỷ. Chúa Giêsu nhân cơ hội này để mặc khải về nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa đã đến và trong đó có bóng dáng của ma quỷ. Một Phêrô vừa được khen thưởng vì đã tuyên xưng đúng tước hiệu của Chúa Kitô, thì lập tức đã bị khiển trách là Sa-tăng khi ông ngăn cản Chúa Giêsu lên Giê-ru-sa-lem để chịu khổ nạn. Chúa Giêsu đã đến để chiến thắng ma quỷ và tội lỗi, đồng thời Ngài cũng kêu gọi những kẻ theo Ngài phải có một thái độ dứt khoát. Ai không theo tôi là chống tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Hình ảnh người võ trang canh giữ nhà của mình là một lời mời gọi những kẻ theo Chúa biết hoàn toàn đặt tin tưởng, phó thác vào Ngài. Tìm một người hùng mạnh để canh giữ cho mình được an toàn thì có ai bằng Thiên Chúa? Kiếm một nơi ẩn náu trước những tấn công của kẻ thù thì có đâu vững chắc cho bằng núp bóng dưới cánh tay Ngài. Chúng ta phải tìm nơi nương tựa mạnh mẽ, vững chắc, vì ma quỷ như sư tử luôn gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé và làm hại chúng ta. Một lần thất bại, nó không nản lòng, nó sẽ trở lại với một lực lượng hùng mạnh hơn. Bởi đó, chúng ta phải kiên trì trong lời cầu nguyện: Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Cám dỗ là vũ khí mà quỷ dùng để đánh bại chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn không nao núng nếu biết đứng vững trong đức tin để chống cự và biết ẩn nấp dưới sự che chở của Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gìn giữ chúng ta luôn kiên vững trong niềm xác tín đó. Amen.
Cơn cám dỗ ngàn năm qua vẫn thế, xa lánh Chúa rồi vẫn sẽ mất Chúa. Chỉ còn hư vô, xin Chúa đến dìu con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tìm lại tình yêu. Xin Chúa đến dìu con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tường thuật phiên khoáng đại thứ ba của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Trong phiên khoáng đại thứ ba sáng ngày mùng 7 tháng 10 vừa qua, các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã bàn về vấn đề những người ly dị. Đức Thánh Cha hiện diện tại phiên họp do Đức Hồng Y Antonio Luis Tagle, Tổng Giám mục Manila, chủ tọa, và bàn về tin mừng gia đình và luật tự nhiên, và gia đình và ơn gọi của con người trong Chúa Kitô, như đã được trình bày trong chương 3 và 4, thuộc phần thứ nhất của tài liệu làm việc. Trong phần phát biểu về chủ đề được xác định, một số nghị phụ đã kêu gọi tăng cường việc chuẩn bị hôn nhân, để không những bí tích này được thành sự, nhưng còn được những kết quả phong phú. Các nghị phụ cũng đề nghị không nên chỉ tìm kiếm những phương dược cho những cuộc hôn nhân bị thất bại, nhưng còn phải để ý đến những điều kiện làm cho hôn phối được thành sự và phong phú. Điều này cần phải thông truyền một quan niệm về hôn nhân không phải như là một điểm tới, nhưng là một hành trình hướng về một mục tiêu cao cả hơn, một con đường tăng trưởng bản thân và cho đôi vợ chồng, một sức mạnh và là nguồn năng lực. Cần luôn tháp tùng các đôi vợ chồng trong hành trình cuộc sống qua một nền mục vụ gia đình khẩn trương và nghiêm túc. Hành trình chuẩn bị lãnh nhận bí tích hôn phối phải lâu dài, theo nhân cách của mỗi người và nghiêm ngặt. Đừng sợ thấy con số các hôn phối cử hành tại nhà thờ bị giảm sút. Chẳng vậy, người ta sẽ gặp nguy cơ làm cho các tòa án hôn phối bị tràn ngập công việc. Một điểm khác được các nghị phụ trình bày tại Thượng Hội đồng Giám mục là ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông. Các phương tiện này nhiều khi xâm nhập đời sống và trình bày những ý thức hệ trái ngược với đạo lý của Hội Thánh về gia đình và hôn nhân. Trong viễn tượng này, người ta nói các tín hữu Công giáo cần được bảo vệ, nhưng cũng cần được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Giáo hội phải cung cấp giáo huấn một cách chính xác và quyết liệt hơn, trình bày đạo lý không phải như một danh sách những điều cấm đoán, nhưng gần gũi với các tín hữu như Chúa Giêsu đã làm. Theo cách thức ấy, khi hành động trong sự đồng cảm và dịu dàng, giáo hội có thể thu hẹp khoảng cách giữa đạo lý và thực hành, giữa giáo huấn của giáo hội và đời sống thường nhật của các gia đình. Vì điều cần thiết không phải là chọn lựa giữa đạo lý và lòng từ bi, nhưng là khởi sự một nền mục vụ sáng suốt, nhất là để khích lệ các gia đình đang gặp khó khăn thường cảm thấy mình không thuộc về giáo hội. Trong phiên họp thứ ba, các nghị phụ đã nói nhiều về những cặp vợ chồng gặp khó khăn, những người ly dị tái hôn. Một số nghị phụ khẳng định rằng, giáo hội đừng đưa ra một sự phán xét đối với những cặp ấy, nhưng trình bày chân lý với cái nhìn cảm thông, vì dân chúng đi theo sự thật và theo giáo hội, nếu giáo hội nói lên chân lý. Liều thuốc từ bi mang lại sự đón tiếp, chăm sóc và nâng đỡ. Lý do cũng vì các gia đình đau khổ, không tìm kiếm những giải pháp mục vụ mau lẹ. Họ không muốn chỉ là những con số thống kê, nhưng cảm thấy nhu cầu được soi sáng, cảm thấy được đón nhận và yêu mến. Giáo hội phải dành nhiều chỗ hơn cho tiêu chuẩn bí tích hơn là tiêu chuẩn luật pháp. Về vấn đề những người ly dị tái hôn có được rước lễ hay không, một số nghị phụ khẳng định rằng bí tích thánh thể không phải là bí tích của những người hoàn hảo, nhưng là của những người đang trên đường lữ hành. Tại thượng hội đồng giám mục có trình bày ba chiều kích đặc thù của gia đình, đó là ơn gọi sự sống, đặc tính truyền giáo, được hiểu như làm chứng về Chúa Kitô qua sự hiệp nhất gia đình. Sau cùng là đón tiếp tha nhân, vì gia đình là trường học đầu tiên về tha nhân, là nơi người ta có thể học sự kiên nhẫn và chậm rãi, đối nghịch với nhịp sống ồ ạt của thế giới ngày nay. Một chiều kích khác của tế bào gia đình được nêu bật trong sự thánh thiện, vì gia đình giáo dục về sự thánh thiện là hình ảnh của Chúa Ba Ngôi, là giáo hội tại gia, phục vụ công trình loan báo tin mừng, là tương lai của nhân loại. Trong phiên họp thứ ba, các nghị phụ cũng nói đến tầm quan trọng của việc huấn giáo về gia đình, nhất là cho các trẻ em, và việc cầu nguyện trong gia đình, vì việc cầu nguyện này hướng tới một sự sinh ra đức tin, giúp cha mẹ thông truyền đức tin cho con cái. Tin Vatican. Công nghị Hồng Y sắp tới thảo luận về các Kitô hữu ở Trung Đông. Một công nghị Hồng Y về các án phong thánh sẽ được mở rộng, cũng để thảo luận về tình trạng các Kitô hữu ở Trung Đông. Thông báo này do Đức Hồng Y Niên trưởng của Hồng Y đoàn đưa ra trong phiên họp sáng thứ ba mùng 7 tháng 10 vừa qua của Thượng Hội đồng Giám mục. Thay đổi này được thực hiện, đặc biệt sau khi hội nghị của các sứ thần tòa thánh tại Trung Đông vừa diễn ra ở Roma. Tất cả các hồng y ở Roma, cả những vị đến Roma tham dự thượng hội đồng, đều được mời tham dự công nghị này. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh tòa thánh Pietro Parolin sẽ đảm nhiệm vai trò tường trình viên chính của công nghị. Công nghị sẽ diễn ra tại Vatican vào ngày 20 tháng 10, ngay sau khi bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục. Thông báo được đưa ra sau khi có tin xác nhận của dòng quản thủ thánh địa rằng Johanna Jean-Luc OFM thuộc dòng quản thủ thánh địa là linh mục quản xứ tại Knayet, Syria, đã bị một nhóm có liên hệ với các chiến binh Al-Nusra Jabhat bắt cóc vào đêm Chủ nhật mùng 5 tháng 10 vừa qua. Cũng có nhiều người khác cùng bị bắt với Chahana, nhưng một số nữ tu đã trốn thoát và tìm được chỗ ẩn náu trong các ngôi nhà gần đó. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lá thư của các trí thức và mục tử của nhiều giáo hội Kitô giáo gửi Thượng Hội đồng Giám mục về hôn nhân do Đức Duy phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Càng gần ngày khai mạc Thượng Hội đồng khóa đặc biệt về hôn nhân và gia đình, càng có những phát biểu hết sức tha thiết muốn tôn kính truyền thống lâu đời của giáo hội trong lĩnh vực này. Theo hai đức Hồng Y Theo và Scola, năng lực của cộng đồng giáo hội không nên phí phạm vào những vấn đề chỉ liên quan đến một số nhỏ các tín hữu ở những nước dư cơm áo gạo tiền, nhưng rất tự ý xa rời giáo hội, mà nên chú trọng tới việc đề cao giá trị chân thực của hôn nhân Kitô giáo, mà nét cao cả nhất chính là tính bất khả tiêu. Đức Hồng Y Scola nhấn mạnh tới việc đề cao các nhân chứng, các chứng từ trung thành với giáo huấn truyền thống mà theo kinh nghiệm mục vụ của Ngài có rất nhiều nơi dân Thiên Chúa. Không nên sa vào cơn cám dỗ, chỉ biết nhìn những gì tiêu cực. 48 nhà trí thức và mục tử của nhiều giáo hội Kitô giáo, chứ không riêng gì Công giáo, đã đáp lại lời kêu gọi của hai vị Hồng Y trên, cùng ký vào một lá thư gửi Thượng Hội đồng sắp khai diễn. Trong số các nhà trí thức và mục tử này, có Rich Warren, vị mục sư nổi tiếng, từng được Tổng thống Mỹ mời đọc lời cầu nguyện nhân dịp ông khai mở triều đại Obama. Lá thư ngỏ của họ gửi tới Thượng Hội đồng qua ngả ngoại giao vào cuối tháng 9 vừa qua đã được đăng tải trên liên mạng, bàn tới những vấn đề nóng hổi mà nhiều người cho rằng Thượng Hội đồng sẽ dành nhiều thì giờ và năng lực để bàn thảo, như hôn nhân đồng tính, hoặc việc cho phép người ly dị và tái hôn được rước lễ. Tuy nhiên, thông điệp mặc nhiên của nó thì khá rõ ràng, nay là lúc không nên quá mềm. Giáo huấn truyền thống của Kitô giáo về hôn nhân, theo những người ký vào lá thư, đại biểu cho tình yêu chân thực, chứ không phải loại trừ, hay thiên kiến, hay bất cứ cáo buộc nào khác mà xã hội ngày nay đem ra chống lại hôn nhân. Lá thư có tựa là cam kết đối với hôn nhân. Có chữ ký của những người, ngoài mục sư Rich Warren ra, còn có những nhà trí thức bảo thủ như Robert George và Robert Ryan, giáo sư luật tại Harvard Mary Ann Blandon, cựu đại sứ Mỹ bên cạnh tòa thánh, và hiện là thành viên của Hội đồng Cố vấn cho Ngân hàng Vatican. Marcello Pera, cựu chủ tịch Thượng viện Ý, rất gần gũi với Đức Benedicto thứ 16. Và Rafael Navarro Valls, một nhà luật học Tây Ban Nha, và là em trai của cựu phát ngôn viên tòa thánh Joaquin Navarro Valls. Lá thư dài 3 trang được soạn thảo bởi hai nhà khoa bảng Hoa Kỳ, mà một trong hai là Thomas Farr, nguyên giám đốc đầu tiên của Văn phòng Tự do Tôn giáo Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thời Tổng thống Bush. Người kia là Hilary Towers, một nhà tâm lý học phát triển tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và là mẹ của 5 đứa con. Sau đây, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn lá thư này. Trọng kính Đức Thánh Cha, quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha, chúng con hân hoan vì Đức Thánh Cha đã thu hút được sự chú ý của thế giới và rất nhiều thiện chí đối với đức tin Kitô giáo. Giống những người khác, chúng con hết sức xúc động bởi các lời phát biểu của Đức Thánh Cha về tình yêu và lòng thương xót, làm vang dội lại tình yêu và lòng thương xót của Chúa Kitô. Đặc biệt, đối với những người không ai bênh vực và bị bỏ rơi. Chính trong ngữ cảnh ấy, chúng con hân hoan chào đón quyết định triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt để khảo sát các thách đố đối với hôn nhân và gia đình. Giống mỗi vị trong quý vị, chúng con tin rằng gia đình cùng với giáo hội chính là biểu hiện vĩ đại nhất có tính định chế cho tình yêu của Chúa Kitô. Đối với những người muốn yêu thương, như người muốn chúng ta yêu thương, hôn nhân và gia đình là những điều không thể thiếu được, cả như những cố xe chuyên chở cứu rỗi, lẫn như những thành trì của xã hội loài người. Các đức giáo hoàng gần đây đã hết sức làm cho những điểm trên được rõ ràng. Thí dụ, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 từng viết rằng, hôn nhân thực sự là một phương thế cứu rỗi, không riêng cho các người kết hôn mà còn cho cả xã hội nữa. Và, trong niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha từng viết rằng, sự đóng góp cần thiết của hôn nhân cho xã hội vượt trên các cảm xúc và nhu cầu thoáng qua của vợ chồng. Thượng hội đồng này là một cơ hội để nói lên các sự thật vượt thời gian về hôn nhân. Tại sao những sự thật này lại quan trọng? Chúng đại diện ra sao cho tình yêu chân thực, chứ không phải loại bỏ hay thiên kiến, hay bất cứ cáo buộc nào khác mà xã hội ngày nay đem ra chống lại hôn nhân. Các người đàn ông và đàn bà rất cần được nghe sự thật, trước hết, về việc tại sao họ nên kết hôn. Và một khi đã kết hôn, thì tại sao Chúa Kitô và giáo hội lại muốn họ tiếp tục trung thành với nhau suốt cuộc sống trên dương thế của họ? Họ cũng muốn được nghe rằng, khi cuộc hôn nhân trở nên khó khăn, như đối với phần lớn các cặp vợ chồng, thì giáo hội sẽ là một nguồn trợ lực không chỉ cho các cặp vợ chồng cá thể, mà còn cho chính hôn nhân nữa.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, do Mai Hương trình bày. Trận chiến của Thánh Phêrô. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Hơn ai hết, người được Chúa Giêsu đặt làm thủ lãnh các tông đồ ý thức được sự yếu đuối của mình, cũng như sức mạnh của ma quỷ. Trong một lá thư của Ngài, Thánh Phêrô đã đi từ kinh nghiệm của Ngài để cảnh báo chúng ta. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì kẻ thù của anh em là ma quỷ, như sư tử lượn quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể đánh bại và trói buộc ma quỷ. Không có Chúa Thánh Thần, chúng ta hoàn toàn bất lực trong thế giới vô hình. Thánh Phêrô biết rõ điều đó, và Ngài cũng biết rằng, được tràn đầy Thánh Thần, Ngài có đủ sức để đánh bại ma quỷ. Thánh Phêrô là một trong những người đã tuân phục Chúa Giêsu khi Ngài nói với các môn đệ, anh em hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận lãnh được quyền năng từ trời cao ban xuống. Cùng với các môn đệ khác tụ họp lại trong nhà tiệc ly, Thánh Phêrô đã tiếp tục đồng tâm nhất trí trong cầu nguyện và kêu xin. Sau khi các ngài đã cầu nguyện trong 40 ngày, Thánh Thần đã ngự xuống, và trong ngày lễ Vũ Tuần, các ngài đã tràn đầy Thánh Thần. Thánh Thần không phải là một biến cố xảy ra một lần cho tất cả. Thánh Phêrô và các tông đồ khác không đương nhiên tràn đầy Thánh Thần suốt cả cuộc đời của mình. Đây là một biến cố phải được lặp lại không ngừng trong suốt cuộc đời. trong trường hợp của Thánh Phêrô và các tông đồ. Chỉ vài ngày sau ngày lễ ngũ tuần, các ngài mới tràn đầy thánh thần, nhờ đó trở nên dũng mạnh để ra đi rao giảng. Nếu Chúa Giêsu ngôi hai Thiên Chúa, cần đến sức mạnh của thánh thần để đối đầu với các quyền lực tâm tối, thì chúng ta lại càng phải cần đến sức mạnh của Chúa Thánh Thần hơn nữa. Khi Thánh Phêrô tràn đầy thánh thần, Ngài đã chữa lành một người tàn tật trước cửa đền thờ. Ngài đã tiên báo hình phạt cho Ananias và Sapphira. Ngài đã chữa lành nhiều người khi bóng Ngài đi qua. Trong cuộc đối đầu của Thánh Phêrô với các quyền lực tâm tối, Thánh sử Luca đặc biệt chú ý đến cuộc đụng độ của vị thủ lãnh các tông đồ với người phù thủy tên là Simon. Câu chuyện xảy ra tại miền Samaria. Ở đây chúng ta thấy được sức mạnh của quyền lực tâm tối. Thánh Luca tường thuật như sau. Trong thành ấy có một người tên là Simon, vốn dùng phù phép làm cho dân Samaria kinh ngạc. Ông ta xưng mình là một nhân vật quan trọng, và mọi người từ nhỏ đến lớn đều chú ý đến ông. Họ nói, ông này là quyền năng của Thiên Chúa, quyền năng được gọi là vĩ đại. Họ chú ý đến ông, vì từ khá lâu ông đã dùng phù phép làm cho họ kinh ngạc. Nhưng khi họ tin lời ông Philippe loan báo tin mừng về nước Thiên Chúa và về danh Chúa Giêsu Kitô, thì họ đã chịu phép rửa, có cả đàn ông lẫn đàn bà. Cả ông Simon nữa cũng đã tin theo, và sau khi chịu phép rửa, ông cứ theo sát Philippe và kinh ngạc vì được thấy các dấu lạ và các phép màu vĩ đại xảy ra. Các tông đồ ở Jerusalem nghe biết dân chúng miền Samaria đã đón nhận lời Thiên Chúa, thì cử ông Phêrô và ông Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ để họ nhận được Thánh Thần, vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong họ. Họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bây giờ hai ông đặt tay trên họ và họ nhận được Thánh Thần. Ông Simon thấy khi các tông đồ đặt tay thì Thánh Thần được ban xuống, nên ông đem tiền đến biếu các tông đồ và nói: "Xin cũng ban quyền ấy cho tôi nữa, để tôi đặt tay cho ai thì người ấy nhận được Thánh Thần." Nhưng Thánh Phêrô đáp: "Tiền bạc của anh tiêu tan luôn với anh cho rồi, vì anh tưởng có thể lấy tiền mà mua ân huệ của Thiên Chúa. Chẳng có phần chia cho anh, cũng chẳng có phần thừa kế trong việc này đâu, vì lòng anh không ngay thẳng trước mặt Thiên Chúa. Vậy, anh hãy sám hối về việc xấu ấy của anh và cầu xin Chúa. May ra, người sẽ tha cho anh tội đã nghĩ như thế trong lòng. Thật vậy, tôi thấy anh đang ứ đầy mật đắng và đang bị tội ác trói buộc." Simon đã hành động dưới sự tác động của các quyền lực tâm tối. Các quyền lực tâm tối đã chọn ông để tác động trong thế giới hữu hình qua những hành động và tư tưởng xấu của ông. Nơi Simon, chúng ta thấy được sự đối đầu giữa ma quỷ và thánh thần của Thiên Chúa. Simon không chỉ là một thứ lăng băm, ông đầy quyền năng của ma quỷ để chống lại quyền năng của Thiên Chúa. Qua cách cư xử của Simon, cụ thể là ý muốn đổi chác quyền lực thánh thần với tiền bạc, chúng ta thấy rằng ma quỷ vẫn còn quyền lực, nhưng quyền lực ấy
bị loại trừ khi đối đầu với quyền lực mà Thánh Thần ban cho các tín hữu Kitô. Sức mạnh của Thánh Phêrô đã biến Simon, một tên phù thủy đầy quyền lực trong dân chúng, thành một con người nhỏ bé hiền lành, bỗng nhiên sợ bị tiêu diệt, và xin Thánh Phêrô cầu xin để không bị trừng phạt. Trong đoạn 12, Thánh Luca cũng ghi lại một cuộc đối đầu khác của Thánh Phêrô với vua Herodê. Herodê đã cương quyết loại trừ hai thánh Giacôbê và Phêrô. Ông đã giết thánh Giacôbê, nhưng dù cho cố gắng đến đâu, ông cũng không thể sát hại được Phêrô. Herodê là vua, ông có quyền tối cao trong một phần lãnh thổ chính trị. Qua ông, sức mạnh tâm tối đang vùng vẫy để cản ngăn đà tiến của nước Chúa. Đằng sau cuộc đối đầu với sức mạnh chính trị mà Herodê là hiện thân là cuộc đối đầu giữa sức mạnh tâm tối và quyền năng của Chúa Thánh Thần. Thánh Phêrô không có một tấc sắt trong tay, nhưng Ngài có quyền năng vĩ đại của Chúa Thánh Thần. Thánh Luca ghi lại rằng, mọi người tâm đầu ý hợp với nhau để cầu nguyện cho Phêrô. Vũ khí thiêng liêng đã giúp Phêrô chiến thắng chính là sự cầu nguyện. Cuộc đối đầu không chỉ đơn thuần diễn ra giữa Herodê và Phêrô, mà giữa Herodê và những người cầu nguyện cho Phêrô, giữa sức mạnh tâm tối và quyền năng của Thánh Thần. Thánh Luca ghi thêm một chi tiết đáng chú ý, đó là việc cầu nguyện đã diễn ra tại nhà của bà Maria, mẹ của Marco. Người đàn bà này là người đã đứng ra tổ chức và điều động sự cầu nguyện của mọi người. Cuộc chiến thật sự không chỉ diễn ra trong thế giới hữu hình, giữa một bên là Herodê và bên kia là Phêrô, mà trong thế giới vô hình, giữa lời cầu nguyện diễn ra tại nhà bà Maria và những sức mạnh tâm tối đang dùng bạo chúa Herodê vào một ý đồ đen tối. Thánh Phêrô đang ngủ trong tù vào giữa lúc bà Maria đang cầu nguyện. Herodê đang cố gắng tưởng tượng điều đang xảy ra, nhưng ông không thể nào thấy được điều gì đã xảy ra. Ông đã thua cuộc. Quyền lực tâm tối đã bị sức mạnh của Thánh Thần loại trừ. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài học trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu tổng quát sách Ngũ Thư cũng như sách Sáng Thế. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp các nguồn văn của sách Ngũ Thư.
Đèn soi bước chân con. tràn ngang thánh
ân. Sau khi các anh chị có một cái nhìn tổng quát về ngũ thư này, về sách sáng thế hay còn gọi là khởi nguyên, thì bây giờ chúng ta đi vào cái phần của mình ngày hôm nay là hai chương đầu của sách sáng thế, chương 1 và chương 2. Ở đây nó lại có một vấn đề về mặt nghiên cứu chú giải thánh kinh. Chúng ta không có đi sâu vào bởi vì không cần thiết lắm, nhưng cũng nên có một chút hiểu biết để không lấy làm ngỡ ngàng. Cái tiếng chuyên môn người ta gọi là các nguồn văn, tức là sách sáng thế của chúng ta đó. Và mở rộng ra là toàn bộ ngũ thư. Thuở xưa là người ta cứ cho rằng là một mình ông Mô-xê ông viết từ đầu đến cuối. Nhưng mà sau này khoa chú giải thánh kinh đó, người ta tìm hiểu và phân tích rất kỹ thì mới khám phá ra không phải do một tác giả viết mà là có bốn nguồn văn. Nguồn văn thứ nhất, ký hiệu viết tắt là J. Nguồn văn thứ hai, ký hiệu viết tắt là E. Nguồn văn thứ ba, viết tắt là P. Và nguồn văn cuối cùng, viết tắt là D. Tại sao? Cái nguồn văn thứ nhất, viết tắt là J đó, là bởi vì khi nói về Thiên Chúa, người ta sử dụng từ ra về để nói về Thiên Chúa. Nguồn văn thứ hai viết tắt là E, bởi vì khi nói về Thiên Chúa, người ta sử dụng từ Elohim. Cái nguồn văn thứ ba người ta viết tắt là P. Dịch ra tiếng Việt Nam đó thì nó không còn là P nữa, mà nó là tư tế. Cái giọng văn có vẻ trang trọng. Rồi nguồn văn cuối cùng viết tắt là D. Dịch ra tiếng Việt Nam cũng hơi giống giống, đệ nhị làm. Có lẽ tôi nói như thế thì nó còn trừu tượng lắm. Bây giờ mở thử thánh kinh tôi chỉ cho một chỗ thấy liền. Tôi chỉ cho một chỗ thôi, chứ còn không có giờ để mà xem nhiều chỗ. Mở ngay sách sáng thế chương 1 câu 1. Ở đây các anh chị thấy chương 1 câu 1 viết rằng, lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Rồi đến câu thứ 3 thì viết, Thiên Chúa phán liền có ánh sáng. Rồi, thế bây giờ mở tuốt xuống dưới cái câu gọi là chương 2 đó. Ngay câu đầu tiên, câu 1. Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày thứ 7, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc người làm. Khi làm xong mọi công việc của người, ngày thứ 7, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Khi nói về Thiên Chúa đó, người ta dùng cái từ Elohim mà bản tiếng Việt của chúng ta dịch là Thiên Chúa. Bây giờ chỉ xuống một chút xíu thôi. Cái chỗ mà câu 4B của chương 2 đó, vườn địa đàng đó, thì các anh chị đọc sao? Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời. Rồi xuống cái câu 7. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật. Ở đây khi nói về Thiên Chúa thì người ta diễn tả Đức Chúa, chứ không có nói Thiên Chúa không. Đức Chúa là Thiên Chúa. Và nếu về nhà mà mở cái bản của cha Nguyễn Thế Thuấn đó, thì Ngài sẽ không có dịch là Đức Chúa, mà Ngài dịch là Gia Vê Thiên Chúa. Cha Thuấn dịch thật sát. Còn bản của chúng ta dịch là Đức Chúa để cho dễ hiểu. Thấy khác nhau chưa? Đấy, ngay ở chương 1 và chương 2 thôi. Chưa có nói gì xa. Cho nên từ chương 1 câu 1 cho đến chương 2 câu 4a là của một nguồn văn. Đó là nguồn văn tư tế, một cái giọng văn trang trọng. Và khi nói về Thiên Chúa thì sử dụng từ Elohim. Còn từ chương 2 mà câu 4b trở đi, ta có một trình thuật sáng tạo khác, hấp dẫn hơn, gần gũi hơn, cụ thể hơn về việc Chúa dựng nên Adam và Eva. Đó là của nguồn văn Gia Vê. Khi nói về Thiên Chúa, gọi là Đức Chúa hay là Gia Vê Thiên Chúa. Đấy, một cái chi tiết chỉ cho các anh chị thấy nó có sự khác biệt như vậy.
Người Chúa là cội nguồn sức sống vô biên, người Chúa là điểm tựa cho con hằng cậy trông, người Chúa là đường vào sự sống vinh quang, người Chúa là tất cả con nguyện luôn bên đi.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Đôi khi phải thức đêm dài mới thấy quý giờ phút ban mai, có đôi khi dưới cơn mưa giông lòng chợt nhớ chiều nào đẹp nắng, đôi khi bận rộn lo toan mới thèm sao một giờ thư giãn, và thường khi mến thương ngập lòng vì đã có biết bao chờ mong.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một thương gia nọ trở nên giàu có nhờ chở hàng ra nước ngoài buôn bán. Chuyện kể rằng, mỗi chuyến hàng, tàu ông chất đầy đồ quý giá và vượt biển. Mặc cho sóng gió, đá ngầm, con tàu vẫn tới bến bình an. Càng ngày, ông càng trở nên giàu có. Ông sắm xe và xây nhà cửa nguy nga lộng lẫy. Ông kết giao với nhiều bạn bè, mở tiệc mừng với sơn hào hải vị, và khách khứa tới dự chật nhà. Giữa bữa tiệc, có người bạn đến chúc mừng và hỏi về sự giàu có ấy do đâu mà có. Ông kiêu hãnh trả lời, sự giàu sang ấy do chỉ một mình tôi có tài năng, thông minh, biết tính toán, nên tiền đẻ ra tiền dễ dàng như nước biển đổ vào nhà. Thế rồi, trong chuyến đi cuối cùng, ông dốc hết toàn bộ tiền của để mua hàng, thách đố Phong Ba vượt biển ra nước ngoài. Nhưng lần này, hải tặc tấn công, cướp phá và làm đắm cả đoàn tàu. Ông may mắn thoát chết, nhưng sản nghiệp tiêu tan. Trong phút chốc, ông trở thành kẻ trắng tay. Người bạn cũ đến thăm và an ủi. Ông xua tay trách móc. Thất bại là tại số mạng, và thần may rủi, đâu phải tại tôi. Quý vị và các bạn thân mến! Thương gia nọ đã quá tự mãn về thành công của chính mình, mà không nghĩ đến lúc sẽ gặp thất bại. Trong cuộc sống, khi gặp may mắn, ta thường khoe khoang về tài năng của mình. Nhưng khi gặp thất bại, ta lại đổ lỗi cho số phận hoặc do trời phán định. Cổ nhân ta thường nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Con người đề ra kế hoạch làm việc, nhưng thành công hay thất bại còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Cho dù là người tài giỏi đến đâu, cũng có lúc chúng ta sẽ gặp thất bại. Bởi lẽ, cuộc sống như một dòng sông trôi chảy, lưu chuyển không ngừng. Mỗi ngày sống là một bước để tiến tới sự hoàn thiện. Vì sự lưu chuyển của cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải cố gắng không ngừng để vượt qua mọi hoàn cảnh thuận lợi cũng như những lúc khó khăn. Nếu mọi công việc đều thành công trôi chảy, chúng ta dễ sinh ra kiêu căng, tự mãn. Thất bại chính là dịp để chúng ta khiêm tốn, nhìn nhận những giới hạn của chính mình, tích lũy và học hỏi thêm kinh nghiệm của người khác. Đối diện với những thất bại, có người đã xác quyết, thành công là sự vấp ngã, hết lần này đến lần khác. Hay nói cách khác, thất bại chính là bước đệm dẫn đến thành công. Con người vốn là tạo vật đầy những giới hạn. Chúng ta không thể làm được việc gì nếu không có ơn Chúa trợ giúp. Những tính toán của chúng ta chỉ là điều vô cùng hạn hẹp trong kế hoạch huyền nhiệm của Thiên Chúa. Ở một khía cạnh khác, thất bại không chỉ là công việc làm ăn thua lỗ, bị bạn bè làm hại, bị người yêu ruồng bỏ. Thất bại còn là những lúc chúng ta vấp ngã trong tội lỗi, chán nản, thất vọng vì bước tường tương lai mịt mù tăm tối. Có một phương thế giúp chúng ta vượt thắng thất bại, đó là không bao giờ được đánh mất niềm hy vọng. Trong những lúc tối tăm, hy vọng chính là cánh cửa mở ra, đưa dẫn chúng ta đến một sự thay đổi toàn diện. Trong hành trình thiêng liêng, khám phá và gặp gỡ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Francisco luôn xác tín rằng, Thiên Chúa không ở đâu xa, Ngài luôn ngự trị trong cuộc đời của mỗi con người. Ngay cả những khi cuộc sống của họ là một thảm bại, bị hủy hoại bởi những tật xấu, ma túy hay bất cứ thứ gì khác, thì Thiên Chúa luôn ngự trị trong cuộc đời người ấy. Bạn có thể và phải cố gắng tìm kiếm Thiên Chúa trong mọi cuộc nhân sinh. cả khi cuộc sống của một người là mảnh đất đầy chông gai và cỏ dại, vẫn luôn có một khoảng trống để hạt giống tốt có thể mọc lên. Vì thế, bạn phải luôn tín thác vào Thiên Chúa. Khi cuộc sống càng nhiều gian nan trắc trở, chúng ta càng khám phá ơn quan phòng của Thiên Chúa, càng cảm nhận sâu sắc sự khẩn thiết của ơn thánh. Nếu mỗi lần thất bại, chúng ta rút ra bài học hữu ích cho bản thân, thì đó còn là cơ hội đáng quý biết bao. Khi nhận sự yếu đuối của thân phận con người bao nhiêu, chúng ta càng cảm nhận tình thương Thiên Chúa sâu rộng bấy nhiêu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sinh xuống trần gian trong hình hài một con người để cảm thông với nỗi yếu đuối của thân phận con người. Xin cho chúng con luôn đặt trọn niềm tin yêu, hy vọng nơi Chúa, để có đủ sức mạnh vượt qua những gian nan trắc trở, để chúng con tìm thấy nguồn bình an đích thực trong tâm hồn. Amen.
Đừng tiếc nuối, đừng đắm đuối, vì bước cuối cũng chính là một nhịp khởi đầu. Hãy đứng lên, hãy vững tin, bởi thất bại sẽ lại là mẹ của thành công. Dù sông to, dù thách đố, hãy luôn có.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.